đi trong đời, con gặp nhiều nỗi gian truân. Thân con bé nhỏ như giọt nước giữa biển khơi, nhờ vào ơn Chúa nên con vững bước trên đời. Mến Chúa yêu người chính là lẽ sống của con. Hy sinh dâng mình sẽ được vinh phúc mai sau. Xin tri ân Ngài, Chúa là Thiên Chúa tình yêu.
Con chung cầu ca để ca khen danh Chúa, con dâng tiếng đàn để làm rạng dân Ngài. Con xin ra đi truyền ra tin mừng Chúa, mọi người mọi nơi được biết Chúa là Cha. Đi trên dương gian dù bao nhiêu nguy cơ, có Chúa trong đời con không hề lo gì. Yêu thương anh em chính là điều dân Chúa, một đời tình yêu là một đời hiến dâng.
Con chung câu ca để ca khen Thánh Nữ, bông hoa tuyệt vời cho đời bao sắc hương. Hy sinh ra đi truyền giao tin mừng Chúa, mọi người mọi nơi được biết Chúa là Cha.
Con chung cầu ca để ca khen danh Chúa, con dâng tiếng đàn để làm rạng danh Ngài. Con xin ra đi truyền giao tin mừng Chúa, mọi người mọi nơi được biết Chúa là Cha. Đi trên dương gian dù bao nhiêu nguy cơ, có Chúa trong đời con không hề lo gì. Yêu thương anh em chính là điều cần Chúa, một đời tình yêu là một đời hiến dâng.
Ngày 26 tháng 6, Thánh Pelagio. Vị thánh tự đạo trẻ tuổi gốc người Tây Ban Nha này sống vào thời những người Hồi giáo xứ Bắc Phi cai trị phần đất quê hương của Ngài. Quân Hồi giáo xông đánh những tín hữu Công giáo Tây Ban Nha. Khi người cậu của Pelagio phải bỏ Ngài ở lại để làm con tin trong thành Cordova, Pelagio lúc ấy mới chỉ lên 10 tuổi. Pelagio không được phép tự do đi đâu cho tới khi người cậu gửi cho Ngài những thứ mà bọn Hồi giáo yêu cầu. 3 năm trôi qua và người Kitô hữu trẻ tuổi này vẫn bị cầm giữ như là một tù binh. Lúc này Pelagio là một cậu bé 13 tuổi, bảnh trai và rất năng động. Dù nhiều anh bạn tù chung với mình có những hành vi xấu, nhưng Pelagio cũng không vì thế mà bắt chước họ. Thậm chí dù tuổi còn nhỏ, nhưng Pelagio đã có một chí khí mạnh mẽ và biết cách giữ mình cho khỏi bị lây nhiễm những thói tục xấu xa ấy. Nhà lãnh đạo quân Hồi giáo nghe biết những phong cách đối xử tốt lành của Pelagio, ông đã cho gọi cậu bé. Pelagio trông thật bảnh trai và rất lịch thiệp. Ông tỏ lòng rộng rãi khoan dung, muốn cho Pelagio ra khỏi tù. Rốt cuộc Pelagio mới chỉ là một cậu nhỏ, Pelagio sẽ được thả tự do cộng thêm mấy bộ đồ tốt để mặc. Không những thế, Pelagio còn được nhận được vài chú ngựa quý để cưỡi, rồi tiền bạc nữa. Tất cả những thứ này sẽ thuộc về Pelagio nếu như Pelagio chối bỏ đức tin và trở nên một tín đồ Hồi giáo như những người đã bắt giam cậu. Cậu bé trả lời một cách cương quyết và dứt khoát: tất cả những thứ mà ông ban tặng đó chẳng có nghĩa lý gì đối với tôi cả. Và cậu nhấn mạnh, tôi đã là một Kitô hữu, hiện tôi đang là Kitô hữu và tôi sẽ tiếp tục là Kitô hữu. Nhà lãnh đạo hết sức ngạc nhiên, tức giận. Ông thay đổi phương sách của mình, ngăn đe nạt, nạt nộ thay vì hứa hẹn dụ dỗ, hù dọa. Nhưng kết cục không ăn thua gì hết. Cậu Pelagio, 13 tuổi, đã tử vì đạo năm 925. Thưa anh chị em và các bạn, nếu không có ơn Chúa, một cậu bé 13 tuổi làm được như vậy không? Không. Nhưng mà ơn Chúa cần sự cộng tác của con người. Là Pelagio được lớn lên trong một gia đình, rồi qua những thử thách, bị giam cầm, bị người Hồi giáo bắt, rồi phải đi chuộc lại. Mà chưa có chuộc thực thì không có được thả. Bây giờ muốn được thả thì chỉ có một cách duy nhất là chối bỏ đức tin của mình. Không những là được thả tự do mà còn được quần áo đẹp, được đồ chơi, được tiền bạc, được đủ mọi thứ. Chúng ta những người lớn hoặc bạn trẻ, bây giờ người ta đưa những thứ đó mình, người ta dụ mình phạm tội không? Phạm thôi. Mua bán xì ke lợi nhuận gấp trăm lần, rồi tham nhũng hối lộ, rồi làm những điều phạm pháp mà có nhiều tiền, làm thôi. Người ta chẳng bảo mình bỏ đạo Công giáo để cải đạo sang Hồi giáo như Pelagio. Anh cứ là Công giáo đi. Nhưng mà người Công giáo phạm tội, người Công giáo còn tệ hơn là những người không Công giáo. Cái đó còn đáng sợ hơn. Thà rằng họ cấm đạo, rõ ràng ranh giới một là theo đạo thì chết, hay là chối đạo thì được sống, nó dễ. Còn bây giờ chẳng ai cấm, chẳng ai đe dọa gì cả. Nhưng bao nhiêu cái lợi nhuận, bao nhiêu cái cám dỗ nó trước mắt mình, mình chỉ có lựa chọn một là sống tốt hay là không tốt. Sống tốt thì thật thà thua thiệt, sống không tốt thì lươn lẹo lên lương. Con ơi, học lấy nghề cha, một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm. Vậy thôi. Mình bị lựa chọn hoặc là được lựa chọn, chẳng ai ép. Cái đó nó còn khó chiến đấu hơn là đe dọa, đúng không ạ? Anh không có bỏ đạo rồi tôi đánh anh một trận. Đánh thì đánh đi, tôi không bỏ đạo, nó dễ. Tôi chả bắt anh bỏ đạo, anh cứ giữ đạo của anh ấy đi. Nhưng mà nó chỉ còn là hình thức mà thôi. Anh đeo thánh giá to lắm. Thánh giá anh bằng gì? Bằng đồng. Tôi cho thánh giá bằng vàng thật, bằng kim cương. Với điều kiện là anh làm cho tôi một số điều này, điều này, điều này. Đâu ai biết đâu cái nữa. Và anh có thánh giá bằng vàng anh đeo, tôi không bắt anh đạp lên cây thánh giá, mà tôi cho anh đeo cây thánh giá, mà cây thánh giá mua bằng máu của biết bao nhiêu người, cây giá phạm pháp. Cây giá bằng vàng anh túng thì cứ đem bán đi, rồi đổi lấy thánh giá bằng đồng mà đeo lại đấu sao? Cái đó mới đáng sợ, phải không? Cái đó mới đáng sợ. Anh đang cần xây cái đài, phải không? Đài Đức Mẹ. Tôi cho anh tiền xây cái đài Đức Mẹ, mà cái tiền đó là tiền bẩn. Lấy không? Lấy không? Căng à nha, căng à nha. Anh đang muốn làm cái tháp chuông cao, được. Mỗi với điều kiện là anh giải quyết hôn phối cho con tôi. Giấy tờ nó không có, không đầy đủ. Xin mời anh cứ giải quyết đi, đâu có sao đâu. Thấy chưa? Cái công vụ đó mới đang sợ chứ. Cho bây giờ mình cứ phải xách cái giỏ đi hết nhà này nhà kia gõ cửa để được đủ tiền để sửa lại nhà thờ. Không cần, anh cứ ở nhà ký cho tôi một cái giấy chứng nhận làm đám cưới cho con tôi, rửa tội cho cháu tôi, nó không đủ điều kiện. Có ai biết đâu, khỏi phải đi sóc tiền, khỏi đi sóc giỏ, khỏi đi ăn mày gõ cửa người ta mà có tiền xây nhà thờ làm ông. Gật đầu, thấy chưa? Cái đó mới là cái đáng sợ. Thế sự gật đầu mãi thôi, tập lắc đầu đi, tập nói no, say no, tập nói không đi, tập nói không đi. Giờ chị làm ngày cày được bao nhiêu? Hả? Làm công nhân cày chân chính tháng 10 triệu. Đêm nay đi 100 triệu đi không? Đi chứ, trời ơi, nó trả lời nhanh quá. Cứ 100 triệu là biết đi đâu rồi đấy. Một đêm mà 100 triệu là biết đi đâu rồi, đi liền. Mai mình vẫn đi lễ, thấy chưa? Rồi mai mình còn may cho ca đoàn mỗi đứa cái áo dài nữa, thấy chưa? Ai biết gì, họ cứ gặp mình là cứ khen rối rít lên đại ân nhân với lại thường mạnh thường quân. Họ đâu biết rằng cái áo đó may bởi cái giá mình phải trả là cái xác thịt của mình. Đâu ai cần, đâu có ai biết, họ cứ tung hô thôi. Cái đó tôi thấy là bây giờ mà họ cấm đạo làm kiểu đó mới là hay. Chứ kiểu mà kìm kẹp rồi kiểu mà đe dọa như kiểu này thôi, mà thôi. Người ta cương quyết liền, thấy không? Cứ để cho anh giữ đạo, nhưng mà giữ đạo theo kiểu của tôi. Bên ngoài mọi người vẫn thấy là đạo đức tốt đấy chứ, thấy chứ? Kinh không? Đó mới là cái tinh vi. Bên ngoài vẫn rầm rộ, thánh giá treo to, không bắt đạp. Nhưng mà thánh giá ấy đã biến chất rồi, thấy chưa? Anh đeo thánh giá tôi cho bằng kim cương luôn. Anh hãnh diện đi đâu, hãnh diện đi đâu, thánh giá. Mà cái đó mới là cái chết. Cái đó anh làm ố danh sự đạo, nó còn ghê gớm hơn là anh phản đạo, anh bỏ đạo. Chỉ cá nhân anh thôi. Còn đây anh làm cho mọi người nhìn vào đó mà không ai muốn theo đạo nữa, cái đó mới tinh vi hơn. Còn đây làm như vậy này, nó chặt đầu thì chặt đầu, nó không bỏ đạo, cái là mọi người thấy rằng đạo là tốt quá. Vì nếu không tốt anh đâu bỏ hy sinh mạng sống của anh ấy đâu, thấy chưa? Cái đó là đúng là lầm chứng đó. Nhưng mà bây giờ tôi cấm đạo, tôi tinh vi hơn, tôi không có đe dọa kiểu đó, cứ cho anh theo đạo, nhưng mà theo đạo theo kiểu của tôi. Và mọi người nhìn vào ta sẽ lắc đầu, đạo gì mà kỳ quá. Đó là nó phá đạo từ bên trong phá ra, ghê gớm hơn nhiều. Còn đã lấy tất cả những người mà công giáo thì phải thế này thế kia, mà những người công giáo họ vẫn cương quyết, thì những người khác họ nhìn vào họ sẽ thấy đúng, đây là đạo thật, đúng là máu từ đạo sinh đạo. Người ta nhìn vào gương nghĩa từ đạo đó, người ta bước ra pháp trường, bước ra pháp trường, người trước bước, người sau bước, trước người sau bước, sau cứ vậy mà bước, chặt đầu phục bước, chặt đầu phục bước, cứ vậy mà bước. Máu anh hùng từ đạo luân chuyển trong khí huyết của mỗi người chúng ta. Còn đây không hề, không hề, cứ giữ đạo đi, nhưng mà theo kiểu của tôi. Đó mới cái chết. Buôn thần bán thánh, mua quan bán chức, đó mới là cái chết. Thay vì cấm không cho người ta chịu chức thì người ta càng muốn đi tu. Bây giờ cho thằng nào cũng cho chịu chức hết, học đến nửa chừng cũng cho chịu chức luôn. Thằng nào càng dốt, càng ham tiền, càng cho lên chức lớn. Thấy chưa? Có nó chết hơn không? Chết hơn nhiều. Khiếp quá ông Trà Long này, kinh quá. Đây, tinh vi hơn nhiều chứ phải không thưa anh chị em? Xin Chúa lòng thương xót cho mình từ đạo ngày hôm nay, bằng việc là cứ đi loan truyền lòng thương xót Chúa, cứ đi làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Dù người ta chê, người ta cười, người ta cấm, người ta chống, người ta nói gì thì nói, vẫn cứ một mực bước đi,
trong thương xót.
Bước đi,
trong thương xót.
Bước đi,
trong thương xót.
đắng cay trăm chiều, cho con yêu một Chúa thôi, để đời sẽ hết nỗi điều yêu. Chúa con mê say tình Ngài, để tình đời chẳng còn vương vấn, dâng mạng sống con cho Ngài, luôn sẵn sàng mình chứng cho tình yêu.
Ngày 27 tháng 6, Thánh Cyrilo Alexandria. Thánh Cyrilo sinh tại Alexandria, nước Ai Cập vào năm 370. Người cậu của Cyrilo, Teofilo, là thượng phụ giáo chủ hay còn gọi là tổng giám mục. Cậu ngài là người có khả năng nhưng tính tình dễ bực tức và đôi lúc cứng cỏi đến bướng bỉnh. Hắn là người cậu đã không thể biết trước được, cũng như chúng ta, rằng Gioan Kim Khẩu thời danh một ngày kia sẽ là thánh, không biết được. Cho nên Đức Tổng Giám Mục Teofilo có trách nhiệm về việc trục xuất Gioan Kim Khẩu khỏi xứ sở vào năm 403. Nhưng nhà vua lại đưa vị giám mục danh tiếng trở về tổng giáo phận Constantinople của ngài. Dường như Cyrilo cũng bị ảnh hưởng bởi thành kiến của người cậu về Đức Giám Mục Gioan, và Cyrilo tán thành việc trục xuất này. Năm 412, khi người cậu qua đời, Cyrilo lên kế vị chức Tổng Giám Mục. Cyrilo có một lòng yêu mến Chúa Giêsu và giáo hội. Trong thời buổi rối ren, lộn xộn, chính Thánh Cyrilo là người can đảm luôn rao giảng những điều mà giáo hội truyền dạy. Thánh Cyrilo sống chân thực, cởi mở và giản dị. Thánh nhân không tìm kiếm danh vọng hay địa vị nào. Tuy nhiên, đôi lúc Cyrilo cũng tỏ ra bốc đồng và rất cứng cỏi. Thánh nhân muốn diễn tả những chân lý của giáo hội qua việc giảng dạy và viết lách của mình, và ngài đã thực hiện. Nhưng khi nóng giận, những điều Cyrilo nói thật không luôn luôn dễ hiểu chút nào. Dĩ nhiên Cyrilo chẳng quan tâm đến việc nói năng cách dịu dàng, nên đôi lúc ngài cũng thốt ra những lời giận dữ. Điều này đã làm cho Cyrilo cảm thấy sầu khổ. Tuy nhiên, các tín hữu biết ơn và vẫn cảm thấy rất dễ chịu vì nhiều đức tính quý báu của ngài. Chẳng hạn, Cyrilo đã can đảm đứng ra bảo vệ giáo hội và các điều giáo hội truyền dạy phải tin. Thánh Cyrilo là vị đại diện của Đức Thánh Cha Celestino thứ nhất tại Công đồng Trung Epheso năm 431. Đây là hội nghị giáo hội chính thức của trên 200 giám mục. Các vị phải suy cứu những giáo huấn của một linh mục tên là Nestorio. Công đồng cắt nghĩa rõ ràng là Nestorio đã sai lầm về một số chân lý quan trọng buộc giáo hữu phải tin. Đức Thánh Cha cho Nestorio 10 ngày để xác quyết là ông sẽ không tiếp tục giảng dạy những ý tưởng sai lầm của ông nữa. Nhưng Nestorio ngoan cố không chịu nhượng bộ. Công đồng đã giải thích cho cộng đoàn dân Chúa hiểu rằng không thể chấp nhận những ý niệm sai lầm ấy. Các giám mục đã cắt nghĩa rất sáng sủa và minh bạch, đến nỗi những giáo huấn sai lầm này về sau đã không trở thành những hiểm họa nghiêm trọng. Dân chúng rất biết ơn Thánh Cyrilo Alexandria là người đã chủ tọa những buổi hội thảo của công đồng. Nestorio âm thầm trở về đan viện của ông và chấm dứt việc làm cho dân chúng hoang mang lo lắng. Còn Cyrilo thì trở về tòa tổng giám mục và tích cực làm việc phục vụ giáo hội cho tới khi qua đời năm 444. Tới năm 1883, Đức Thánh Cha Leo thứ 13 đã tôn phong Thánh Cyrilo Alexandria làm tiến sĩ hội thánh. Thưa anh chị em và các bạn, các thánh cũng là những người có những khiếm khuyết, có những sai, nhưng mà quan trọng là cố gắng để mà sửa. Đâu ai biết là Gioan Kim Khẩu sau này đã là thánh, cho nên đã trục xuất Gioan Kim Khẩu, và Thánh Cyrilo cũng là người tiếp tay trong việc này chẳng hạn. Rồi Cyrilo dù là cuộc sống chân thực, cởi mở, giản dị, không tìm kiếm danh vọng, nhưng lại bốc đồng và cứng cỏi, đôi lúc lại buông lời giận dữ, nóng giận. Cyrilo thấy và biết điều đó, sầu khổ quá, mình không kiềm chế được cái nóng giận của mình. Nhưng mà người dân hay ở chỗ là vẫn cảm thấy quý mến Cyrilo vì thấy được nhiều điều tốt đẹp nơi Cyrilo hơn là chỉ có một tính hay nóng của Cyrilo, không kiềm chế được. Còn chúng ta thì ngược lại, người ta tốt biết bao nhiêu nhưng mà chỉ có một cái khiếm khuyết, một cái sai lầm, một cái lỗi lầm là mình chỉ cứ ghim vào cái đó mà kết án, mà loại trừ người anh em của mình. Ai không có sai lầm? Các thánh cũng có sai lầm vậy. Trừ Chúa Giêsu, trừ Thiên Chúa là đấng thánh thiện, không biết phạm tội, không biết sai lầm là gì. Còn chúng ta là người thì nhân vô thập toàn đều có thể có sai lầm. Các thánh cũng thế thôi. Nhưng mà đã nhận biết sai lầm của mình, cố gắng sửa, nhưng mà đâu phải một sớm một chiều mà sửa được. Không phải là ngoan cố, nhưng đó là cái thử thách, cái thách đố mà Chúa cho mỗi vị thánh đều có những cái khó khăn mình phải vượt qua bởi những cái sai lỗi của mình, những cái tính không hay, không tốt, không đẹp của mình. Chúng ta cứ chỉ nhìn vào một vài cái sai sót đó như là một tấm vải trắng có một chấm đen. Bạn nhìn vào chấm đen hay nhìn vào tấm vải trắng? Sao mà lại có cái chấm đen thế kia kìa? Kỳ quá đấy. Bắt phải bỏ cái chấm đen đó mà không nhìn cả cái tấm vải trắng. Bao nhiêu điều tốt lành người ta làm không nhận, mà người ta có thể có một vài cái sai sót là cứ ghim vào cái đó, rồi kết án, rồi loại trừ, rồi có thành kiến với người ta, không cho người ta ngóc đầu lên. Là sao? Tại sao không nhìn vào biết bao nhiêu cái điều tốt người ta đã và đang làm? Thiên Chúa thì ngược lại, dù tội lỗi của con có thế nào đi chăng nữa, có bằng cả thiên hạ cộng lại thì cũng không sánh vào lòng thương xót của ta. Tội của con ta đã ném xuống biển, lỗi của ta ta đạp dưới chân rồi. Hãy mặc áo vào, con ta đã chết và đã sống lại, đã mất mà nay đã tìm thấy. Con trên lạc này, thay vì mày đi lạc thì mày chết với tao, đẹp về đây mau lên, thì lại vác nó lên vai, ấm nó, ôm nó, bồng nó. Ui, cái đồng bạc thì trong cái góc xó thì còn đồng bạc cái nghĩa lý gì, còn bao nhiêu tiền đây này. Không, chui vào gầm bàn, chui vào gầm giường, quét moi móc cho đến khi tìm được đồng bạc mất. Và anh em hãy vui mừng với tôi vì tôi tìm được đồng bạc mất, mà ăn mừng mất cả 100 đồng vì tìm được 1 đồng. Cho nên mỗi một người chúng ta đều có giá trị vô cùng trước mặt Chúa, cho dù người ta có coi mình như thế nào, có đánh giá mình như thế nào, có hạ giá mình như thế nào, có kết án mình như thế nào, vì một vài cái sai lầm của mình đối với Thiên Chúa không là gì hết. Lòng thương xót Chúa lớn hơn muôn vàn tội lỗi của nhân loại cộng lại. Thưa anh chị em và các bạn, Bây giờ mời anh chị em và các bạn chúng ta trở về Việt Nam và gặp gỡ hai vị thánh từ đạo Việt Nam, đó là Thánh Đa Minh Minh và Francisco Triệu, giám mục và thầy giảng từ đạo. Đa Minh Minh tên thật là Henares, người Tây Ban Nha, sinh ngày 19 tháng 12 năm 1765 tại làng Bin, giáo phận Cordoba. Ngay từ nhỏ, cậu đã ước nguyện dâng mình cho Chúa. Năm lên 16 tuổi, cậu xin gia nhập dòng Thánh Đa Minh ở tỉnh Granada và 2 năm sau thì được tuyên khấn và theo học triết học. Trong thời gian này, thầy Đa Minh được Chúa soi sáng thúc giục nên xin đi truyền giáo ở Việt Nam qua lời cổ động khẩn thiết của Đức Cha Bê La Khâm, địa phận Đông Đà Ngoài. Đã 15 năm, địa phận chưa nhận thêm được một thừa sai nào cả. Thế là vào ngày 20 tháng 9 năm 1789, thầy được gửi tới Philippines cùng với một nhóm tu sĩ trẻ để tiếp tục thần học. Ngày 20 tháng 9 năm 1789, thầy thụ phong linh mục và được sai đi truyền giáo tại miền Bắc. Nhận thấy cha Đa Minh tài giỏi đạo đức, bề trên bổ nhiệm làm giám đốc chủng viện Tiên Chu và ít lâu sau được bầu làm cha chính địa phận. Từ năm 1798, giữa cơn bách hại của vua Cảnh Thịnh, cha lãnh trách nhiệm làm bề trên phụ tỉnh các cha dòng Đa Minh Việt Nam. Và ngày 9 tháng 9 năm 1800, Đức Thánh Cha Pio thứ 7 đã chọn cha làm giám mục phó với quyền kế vị Đức Cha Delgado Y. Nhưng tình hình Việt Nam căng thẳng, 2 năm sau sắc phong mới tới sứ truyền giáo. Đức Cha Minh càng sống khiêm tốn, thánh thiện, bác ái, nhiệt thành với sứ vụ rao giảng tin mừng. Ngài thường xuyên viếng thăm, dạy dỗ, khuyến khích giáo dân giữ vững đức tin trong cơn thử thách ở các sứ đạo, nhất là những sứ đạo xa xôi hẻo lánh. Linh mục Hemosila Vọng đã nói: Ngài là một thủ lãnh thanh khiết trong đời sống, là một tử nhiệt tâm không biết mỏi mệt vì ơn cứu rỗi các linh hồn, và là đấng khao khát mãnh liệt phúc từ đạo. Ngài sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào trách vụ đòi hỏi, dù đang nửa đêm khuya vắng. Ngài có lòng đạo đức trỗi vượt, biểu lộ qua việc cầu nguyện không ngừng. Ngài cũng siêng năng nghiên cứu các giáo phụ. Ngài sống tinh thần của nghèo khó tin mừng thật sự và như là một người cha hiền dịu. Ngài quảng đại với những người xấu số đó là những nhân đức chính mà Ngài luôn nêu gương. Ngài được một thầy giảng phụ rất đắc lực, đó là thầy Francisco Đỗ Văn Chiểu. Francisco Chiểu sinh năm 1764 tại làng Trung Lễ, giáo xứ Liên Thủy thuộc giáo phận Đông Đàng Ngoài. Lớn lên, cậu xin tu học làm thầy giảng. Vì thấy thầy nhân đức, Đức Cha Minh đã chọn thầy giúp việc cho Ngài. Từ đó thầy luôn sống gần gũi bên Đức Cha, tận tình giúp đỡ Ngài trong mọi công việc mục vụ, trung thành gắn bó trong suốt cơn thử thách bách hạn, và sau cùng đã được lãnh triều thiên từ đạo với Ngài. Lúc đó, vua Minh Mạng bắt đạo gắt gao. Người công giáo muốn giữ đạo phải lén lút trốn tránh, nhất là các vị chủ chăn phải ẩn náu rầy đây mai đó để an ủi khích lệ giáo hữu, đồng thời ban bí tích cho họ. Đức Trần Minh và thầy Triều đang ở Tiên Chu, phải đi ẩn lánh tại Kiên Lao. Mặc dù Đức Cha rất mong mỏi được phúc từ đạo để làm chứng cho Chúa, nhưng Ngài không dám liều lĩnh theo ý mình mà muốn làm đúng theo ý Chúa. Khi người ta bách hại anh em trong thành này thì hãy trốn sang thành khác. Ngài trốn lánh không phải là vì nhát đảm sợ chết, nhưng mà vì lợi ích đoàn trên Chúa đã giao phú cho Ngài chăm sóc. Ngày 27 tháng 5 năm 1838, vì có người tố giác, quan tổng đốc Nam Định kéo quân đến vây làng Kiên Lao, bắt được Đức Cha Y, còn Đức Cha Minh và thầy Triều may mắn trốn thoát ra bờ sông, xuống thuyền đi Hải Dương. Song một ngư phủ ngoại giáo đã nhận ra các ngài, họ đi tố cáo với các quan, cho nên các ngài bị bắt giải về Nam Định và bị tống giam vào ngục. Ở đây, các ngài phải chịu nhiều hình khổ đau đớn, cổ mang gông, tay chân xiềng xích, nhiều lần bị tra tấn đánh đập, bị buộc bước qua thánh giá. Nhưng các ngài vẫn luôn can đảm tuyên xưng niềm tin vào Chúa Kitô. Khi quan hỏi Đức Cha là người nước nào, sao đến đây rao giảng tà đạo, Ngài dõng dạc trả lời: "Tôi là người Tây Ban Nha, tôi muốn đem hạnh phúc thật đến cho người Việt Nam. Tôi đến giảng đạo chân chính là đạo Đức Chúa Trời. Ai thờ phượng kính mến người thì được hưởng phước đời đời." Thấy không lay chuyển nổi niềm tin kiên vững bất khuất của Đức Cha và thầy Triều, quan buộc lòng kết án trảm quyết và đệ trình lên vua. Khi quan tòa đòi Đức Cha ký vào bản án đã viết sẵn, Ngài yêu cầu cho nghe trước rồi mới ký. Khi nghe đọc hai chữ tà đạo thì Ngài ngắt ngang: "Xin quan sửa lại chữ đó là đạo Đức Chúa Trời chứ không phải tà đạo." Quan đồng ý và sửa lại. Khi đọc đến câu lừa đảo và ngu dân, Đức Cha lại nói: "Không đúng, chúng tôi không lừa đảo ai cả. Chúng tôi đến đây chỉ để giảng đạo chân chính chứ không làm ngu người dân." Đức Cha không chịu ký cho đến khi quan chịu sửa bản văn lại. Ngày 12 tháng 6, bản văn được gửi về Kinh Đô. Vua Minh Mạng phê y án và gửi tới Nam Định ngày 25 tháng 6 năm 1838. Sáng hôm sau, quân lính dẫn Đức Cha Minh và thầy Triều ra pháp trường Bảy Mẫu. Các ngài hết sức vui mừng tạ ơn Chúa. Tại pháp trường, Đức Cha Minh muốn chứng kiến cái chết anh dũng của môn đệ mình, nên xin quan xử trảm thầy Triều trước. Sau đó, Ngài nghiêng mình cho Lý Hình thi hành phận sự. Thi hài Đức Cha được an táng tại pháp trường. Nửa tháng sau, các tín hữu cải về Lục Thủy. Đầu của Ngài bị treo ở cổng thành 3 ngày, rồi bị ném xuống sông Vị Hoàng. Vài ngày sau, một dân trại công giáo may mắn vớt được các tín hữu đưa về an táng chung với thi hài. Về sau khi ngưng bách hại, họ long trọng rước hài cốt Đức Cha về tòa giám mục Bùi Chu. Ngày 27 tháng 5 năm 1900, Đức Thánh Cha Liêu thứ 13 đã phong chân phước cho các ngài. Và ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã suy tôn các ngài lên hàng hiển thánh.